Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay không có cần thông dịch cho tiếng Hoa, tại vì mấy người Trung Hoa nói tiếng Tàu đây đều đi chơi hết rồi. Tại vì chúng tôi mới trở về ngày hôm qua đến chùa An Lạc ở San Jose đó để tổ chức cái pháp hội Quán Thế Âm, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Có nhiều người vẫn còn ở lại đây, có nhiều người không, nhất là hai cậu. Rồi có hai cái cậu thanh niên, hai cậu trẻ. Tối hôm qua về 3 giờ tối mới tới đây luôn, 3 giờ sáng mới tới đây rồi. Thì họ ở lại đây, họ ngủ trong xe, họ ngủ trong Phật điện, trong xe. Thành tôi nói, tôi cười, tôi đùa với họ, tôi nói với họ là tại vì cái dòng xuất gia chúng tôi hoặc là ngủ dưới cây, hoặc ngủ trong xe. Từ xưa thì ngủ dưới cây, từ nay, từ đại nay thì ngủ trong xe, nên nó an toàn hơn một tí. Ngày hôm nay quý vị khỏe, có chuyện gì lạ không? Ngày hôm qua khá nhiều người tới. Thành đang cực khổ lắm, quý vị tưởng tượng chứ quay. Đi làm như vậy là 3 giờ sáng mới tới đó. Rồi xong rồi 3 giờ sáng mới về lại đây. Thành ra họ cực khổ chứ sao lắm. 28 người đi, trong đó có 4 người, đứa con nít rất là dễ ghét. Tới đây nó nhảy, nó bay nhảy, nó la hét, nó chạy lui chạy tới trong cái Phật điện. Nó làm dơ chùa, làm dơ mấy điện thoại, mấy cái điện toán, máy điện toán của Mexico giận dễ sợ lắm. Khi mà ngày tuần trước tôi nghe cái người ta xin mấy đứa trẻ đi, tôi run quá trời. Tôi nói lỡ mà mình tới mà chùa lớn, chùa lạ như vậy, chùa lớn như vậy mà họ lộn xộn, họ đuổi, mà lần sau họ không cho mình tới nữa. Cái mà lạ nhất là cái thái độ nó hoàn toàn nó đổi, nó tới chùa lạ nó hoàn toàn nó đổi, nó biết nghe lời. Thằng nhỏ của cái ông đệ tử tôi đó, nó nhỏ này cái nó ồn lắm, nó tới đây là cái vùng này nghe cái tiếng, cái xóm nó nghe tiếng, nó nghe 4 đứa nhỏ đó, nó lái xe đi chung xe với xe tôi của tôi. Thì tôi sợ nó đi mấy xe khác, nó làm dơ mấy xe khác là tôi cũng bị phiền nữa. Cái xe tôi á mới toanh à, dưới 7000 mai mà tôi phải dẫn mấy 4 đứa trẻ đó, mình biết nó sẽ làm dơ xe, mình chịu bây giờ sao bây giờ. Thành ra cho nó đi như vậy là biết xe mình là bây giờ xe mình hoàn toàn thiệt sự nó cũ rồi. Thành nó phải đem cái ghế đứa con nít mà gắn ngay phía sau của cái xe van đó, cái hàng ghế sau xe van đó. Nó ngồi nó nói, hai đứa con gái, hai đứa con trai. Thì thằng nhỏ nó hay như sợ lắm. Nó làm tôi ngạc nhiên hoài. Ở đây cái giọng nó ồn ào dễ sợ lắm. Lúc nó đi trong xe như vậy, trong xe chút xíu như vậy, có 8 người với nhau đó. Thì cái giọng nó vừa đủ thôi mà nghe thôi. Nó vừa đủ mà tôi vừa nghe thôi. Nó giỏi như vậy đó. Nó không bao giờ nó nhấc cái tiếng nó hết đó. Lúc mà tới chùa ăn làm một cái bước đầu mình nghe nó lại nghe. Nó hay dễ sợ luôn á. Mấy đứa nhỏ nó nhảy không thể tưởng được. Mình trong lúc mà vào đi xe như vậy, không bao giờ ai nhắc nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, không ai nói một tiếng ấy, mà tự động nó làm như vậy. Nó giỏi dễ sợ. Nó tụi nó khôn ngoan, bốn đứa nó ngoan dễ sợ. Nó tới chùa mà không ai than phiền tụi nó, phải không? Tôi cười là lúc mà tôi nói pháp mà tôi nói một cái phần về là tại sao mình nghèo, mình bần cùng với là nghèo khó. Cái lý do thứ nhì là tại vì là chúng ta bướng bỉnh, ương ngạnh, cứng đầu, không chịu nghe lời. Tại vì nếu người thầy giáo, người cha mẹ mà dạy cho con cái cho đúng mà họ cứng đầu không nghe lời là sau này họ rất là nghèo khó. Thành ra tôi cười mấy đứa nhỏ nó, mình khuyên nó, trước khi nó đi mình khuyên nó, con mấy con phải ngoan một tí, nhưng thôi họ đuổi con là sau họ cũng đuổi thầy luôn nữa. Nhưng lúc mà nói chuyện xin nó là thầy xin phép cho nó, cho phép thầy nó phép pháp cho con 5 phút thôi, đứa nào nó cũng nhìn cái đồng hồ ấy. 5 phút cái nhìn đúng 5 phút nữa, thấy ủa xong thầy 5 phút của thầy ơi, xong thầy đừng có quá qua cái câu thì giờ tôi khuyên nó, tôi nói xin nó là năn nỉ tôi nói là phải ngoan một tí, chúng ta tới đó mà lộn xộn họ nó cũng đuổi thầy luôn rồi, chứ phải đuổi mấy con đâu. Nó lại dễ sợ lắm, mình nhờ như vậy, nhờ vả như vậy nó nghe rồi nó làm nhá. Mà cái vị đừng tưởng họ khổ đâu, Tức cười lắm, tại vì quý vị đừng có nghĩ là họ khổ sở nghe. Họ đi như vậy là họ người này ăn, họ ăn sung sướng chứ sợ. Họ nói với tôi đó, nói là người ta tới chùa mình á, tới tu với mình á, mình cho, mình bỏ đói họ, mình cho một hai món ăn thôi. Lúc mình tới chùa họ, tu với họ, họ dọn ra một cái bữa tiệc như vậy. Quý vị mà chưa ai, chưa đi với chúng tôi đó, bây giờ đi một lần cho mà biết, cho ăn ngon lắm. Anyway, có người nói là mấy đứa con nít đó, cả ngày ăn cả ngày luôn, ăn sung sướng vậy, sợ kẹo bánh rồi mứt rồi đi chơi rồi đủ thứ. Thành ra một những cái mà tôi nhấn mạnh bữa đó, miếng mạnh bữa đó là ngày hôm qua đó, là cái pháp nói là mình phải biết nghe lời. Khi mà cái lời chỉ giáo nó đúng mà nó tốt đó, mình phải biết nghe lời. Mình cứng đầu không nghe lời sau này mình rất là nghèo khó. Thành tôi thấy cái đứa con nít đó, nó có cái phước. Thì nó có hiểu được, nó có trong cái duyên, nó cho nó thấy là cái pháp nó rõ ràng như vậy đó. Lúc mình dẫn con nít tới chùa, tôi sợ không dám đụng tới nó, tại tôi sợ làm phật lòng cha mẹ nó cha mẹ nó không tới chùa nữa, thành mình dám đụng tụi con nít. Chứ cười lắm, tới đây thì không dám đụng tới nó, tại sợ phật lòng cha mẹ. Đi thì mình năn nỉ nó là chịu khó mà ngoan một tí, để cho làm bộ làm tịch một ngày cho thầy dùng thầy, để cho người ta nể cái pháp thầy một tí. Nó đàng hoàng dễ sợ luôn. Nghe là cái bữa đi á, là từ bữa sáng, từ bữa tối 9 giờ tối cho tới 3 giờ sáng, ta phải đi tiểu hồi à. Mà khi mà đi về rồi á, lúc đi về á, thì ghé ngang thăm một cái nhà cư sĩ kia, nghe người tổ chức mấy cái pháp hội này đó, giúp tổ chức pháp hội này. Tại vì người ta mời mình tới để mình nói pháp cho cái nhóm tu hành ở nhà của họ. Là sao? Nhóm mấy chục người đó. Tới nhà đó, nó cũng rất là ngon. Mà khi mà rời nhà nó một cái, khi mà nó biết là khi mà cái hoằng pháp mình nó xong rồi, mới có 5 phút sau, nó bắt đầu nó nhè nhè nhè, càng nhằn nhè nhè ngay lập tức. Thành ra, rồi xong nó cây nhè hoài, cái bà da trắng này, bà bắt đầu bà nổi điên rồi. Cái bà này bà dữ lắm. Cái chà là như vậy này, khi mình ở đây mình làm lơ nó, mình làm nó hư thì không sao hết á, nó tự động nó làm. Khi mình đi như vậy mình nói là nghe lời người lớn là nghe lời nghe. Bà này tố tôi, bà nói là buổi chiều tôi gửi cho nó đi chơi chứ không cho ở chùa. Tôi nói phải đề phòng nhé, đâu có để nó ở chùa lâu được. Tôi thích con nít, bây giờ thích nít vậy sao? Này, tụi nó vui, nó đủ thứ chuyện á. Mấy con nít nó phiền, dễ sợ, nó phiền não không thể tưởng được. Cái chuyện khác nữa là khoảng chừng một tiếng sau khi đi về một tiếng, lúc đó nó ngủ xong rồi nó biết là xong hết rồi đó. Bắt đầu nó kè nhè, nó kè nhè khó chịu. Đứa con nít mà như thằng Joseph còn kè nhè khó chịu. Ok, nó mà kè vậy mình muốn bóp cổ nó thiệt á, nhỏ nó khó chịu dễ sợ lắm. Nó cả ngày nó nói nhỏ nhẹ, mà khi bắt đầu đi về mà đi xong hết rồi, bắt đầu trong xe đó, bắt đầu nó kè nhẹ trong xe. Mình điên cái đầu với nó luôn á. Cái bà tóc trắng, bà nổi điên á, mà sắp bóp bóp cổ nó. Tôi quay lại tôi nói nè Joseph, tại sao con lại nhè vậy? Nó ngừng cái phụp. Dễ sợ. Nó ngừng, nó không, lập tức nó ngừng, nó đang lè nhè. Tôi nói tại sao con lè nhè như vậy Joseph? Tôi chỉ qua nó học câu thôi. Tại sao con lè nhè như vậy Joseph? Nó ngừng ngay lập tức. Và cái phần còn lại là 4 tiếng còn lại đó, đi còn lại 4, 5 tiếng còn lại đó, nó hoàn toàn không lè nhè nữa. Dễ sợ. Cái lạ như vậy, quý vị, lạ như vậy nè. Mấy người cũng đi, tôi để ý thấy mấy đứa, 4 đứa con nít nó hay lắm. Nó, mình đi, mình mệt mỏi như vậy, hơi lo một tí, tại vì mình thấy là chào bác thân hương, đi vào chơi và ngồi bác vẫn lò mò tới tu như thường mà dễ sợ không. Tối hôm qua 3 giờ sáng mới về phải không, 3 giờ sáng mới về tới nhà, 4 giờ Randy hả, về sớm hơn hả, về sớm rồi xong là xong vô coi vào chùa được, làm sao vào chùa được, họ đi thẳng chở về nhà luôn hả. Ông dễ thương vậy đó hả. Thì ông nha sĩ này á, là ông tình nguyện ông lái xe đi, mà tại vì không có đủ xe nơi, Thì ông thay vì ông ở nhà ông tình nguyện lái xe đi, ông chở mấy người đi thì ông chở hai cái bà đàn bà, lúc mà đi hai bà đàn bà kia ngồi sau năm tiếng đồng hồ, hai bà lo ấy nấy phải tới năn nỉ tôi là phải có người nào đi chung với ông để nói chuyện với ông thôi, ông buồn. Tôi nói không sao kệ, để cho ông buồn. Ừ, đi về á hả? À, rồi, lúc đi về thì có bà cụ thì đi chung với ổng nói chuyện với nhau xì xào với nhau thôi.
À,
mà nói tiếng Việt
không? À, nói tiếng Quảng với ổng thì ổng có biết dạy câu rồi, ổng mới chịu.
À,
nói tiếng con thì ổng không biết dạy câu. Đây là con biết tiếng Anh mà không hay, nó không biết nữa.
À, mở chở mọi người về nhà hả?
Dạ, thì con exit đéo mà về tới quẹo ổng chút là tới nhà con rồi.
À, ông dễ thương nha. Thành ông dễ thương ghê hả? 12 giờ, từ tôi 3 giờ sáng mới về tới nhà. Có ai có các ông có chuyện gì mà kể không?
Qua đi vui lắm thầy.
Vui hả? Bác đi vui hả?
Vui lắm,
tại đông quá. À, đông
quá trời. Nhất là nhiệt tình, nấu đồ ăn đồ nhiều quá.
À, nhiều hả? Những cái cậu Danny cậu cũng thích đồ ăn nữa. Đồ ăn Việt Nam ăn như vậy, đồ ăn chay. À, không biết quý vị sao chứ cái họ cái canh đó, cái canh mà canh rau dền đó.
Canh
mồng tươi đó, ờ, ngon. Mồng tươi khó lắm, à, phải tới mùa mới có. À,
yeah.
Yeah, ngon cái sao, xe đầy hết. Họ cúng dường, họ thành tâm nhớ sao. Cái nhóm là thành tâm là tại vì họ đã từng đi vào một thành là mấy năm trời, 7-8 năm trời để mà học cái pháp rồi, thành họ muốn cầu cái pháp, thành lúc mình tới mà tu với họ như vậy họ thích lắm, họ thích thú lắm, họ rất là cảm ơn.
Nhưng mà thế này, mình tại vì khi mà
tôi
với thầy á thì thầy dạy nguyên cái cách thức của thầy ăn uống rất là đơn sơ. Khi mà họ đến đây á, mình cũng trải họ đơn sơ như vậy. Mà khi mình dạy họ trả lại, thấy họ trả lời như là thiếu ăn mình đây.
Một cái bà nấu thôi, bà lãnh hết. Như bác vậy đó, bà lãnh hết tất cả. Rồi bà lãnh xong rồi, ăn xong rồi, bà ăn đưa rồi ra cái bà Diệu Nga đó, bà nhận, bà phải nói với tôi là ra giới thiệu là cái bà này á, là bà nấu hết tất cả, bà xin cúng dường cho cả chùa với cả cái pháp hội mình luôn, một mình bà thôi. Ok, xong rồi á. Bà nói là khi mà quý vị tu đủ lâu, quý vị để ý là càng ngày mình ăn mà càng giảm gì hơn. Thì tôi mới nói đừng nói sớm với người ta để người ta yên thân, để tôi yên thân. Phải có tùy chỗ, tùy thời, tùy thời cơ chứ đâu phải nói tầm bậy tầm bạ được. Họ rất thích tu với mình. Ok. Buổi sáng là 7 giờ sáng bắt đầu, 6 giờ chiều mới xong. Xong rồi ghé ngang cái nhà người tại gia nữa. Tới đó để họ ăn tiếp nữa. Họ cho ăn tiếp nữa. Ăn pate show, ăn gì phải? Bác mới ăn pate show, rồi ăn chè, rồi ăn trái cây, ăn đủ thứ hết. Rồi xong là khoảng chừng hơn 30 người, khoảng 20-30 người đó, họ ngồi nghe pháp nữa. Dễ sợ như vậy. Họ thích nghe pháp như vậy đó. Biết họ nói gì không? Họ nói xin phép thầy dạy chúng con làm sao để mà tu. Thành tâm như vậy. Yes. Yeah. Đi ngang đấy, ngang cái nhà sinh phản bác phân hương tới cái nhà dì xương đó, nhà sinh họ có mấy người tới đó họ tu với nhau, khoảng chừng mười mấy người tu với nhau, tới nhà để mà tu với nhau thôi đó. Họ lúc họ đưa tiễn ra, tiễn trong nhà rồi thì mình đóng cửa, tự đóng cửa mới yên thân, rồi mình lúc mình lên xe mình mới lái đi đó, thì tất cả họ đổ ra ngoài nhà ngoài đường á rồi lại xong rồi lái xe đi ngang như vậy, tiễn xong nhà xong hồng đi ra mấy 20-30 người đó ra ngoài đường mà lại ngoài đường thế sao khiếp luôn, tôi khiếp họ luôn. Vui và bữa vui lắm. Ông nói là lúc mình xe thầy đi ngang thì ông lại, mà lúc mình xe thầy đi ngang rồi thì ông đứng dậy, nó khuất tay mấy xe còn lại thôi. Yeah, họ xin rồi mình tới tổ chức tu với họ cả tuần luôn. Okay. Cái khổ là mình họ xin xin tới mình tổ chức cái pháp hội cả tuần luôn. Cái khổ là họ cái chỗ ở mình không biết tính sao nữa. Cái chỗ đó cả trăm cái một cái Phật điện cả trăm người luôn. Thành ra phải có chỗ ở cho cả trăm người luôn. Nè, lần này hả? Mấy bà cụ đó hả? Cái đó đúng đó. Bác đó cũng lạnh lắm phải không?
Con không phải lạnh, tại con hên. Con vô tới chậm có cái giường sắt, cái cả giường
à.
Con xin con ngủ dưới đất.
À, ngủ cũng được, dạ, dạ.
Cho tôi ngủ cái giường để nó ngủ đi, ngủ đi. Dạ. Cho mình có cái giường sắt ngủ.
Đỡ khổ. Phải qua cái trình độ người ta để người ta... mình phải biết uyển chuyển cái người mà ít tu, người chưa biết tu nhiều, mình phải cho ta đặc biệt, đối đãi ta đặc biệt. Ok. Dạ. À. Dạ. Để cho biết. Dạ. Yeah. Cái này họ thử nha. Yeah. Cũng dưới đất nguy hiểm lắm. Nó hút cái khí mình hết. Quý vị phải cẩn thận ở nhà cũng vậy. Nhà đừng có trải chiếu, mình nằm cái trên mặt đất như vậy mà có chiếu thôi, không có mỏng, có gì hết, là nằm thẳng mặt đất như vậy. Cái đất khí nó hút tất cả cái khí mình bị bệnh. Những cái người mà thầy võ đi nữa, mà nằm ngủ mà nằm dưới đất như vậy. Những cái thầy võ đó không ai mà dám nằm trống cái đất trống như mà ngủ hết đó. Lúc mà quý vị ngủ rồi đó, mấy cái khí mình nó toát ra hết, nó hút hết. Thành nó cẩn thận cái chuyện đó. Thì cái này là mấy sư cô với mấy người thầy sau trong tương lai phải để ý. Mình mời người ta đi theo, cho người ta đi theo như vậy, mình phải lo chứ người ta chứ. Chứ đâu có. Tại mình biết người ta không có tu, không có sức, thì mình phải lo đàng hoàng, chiếu đoá người ta, cho người ta bình hoàng, người ta tội người ta. Tại vì mình biết là mấy cái bà đó đi là ai. Mấy cái người mà tổ chức mấy cái này phải để ý một tí thôi. Tràng 51.